cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến sách Dân Số Ký đoạn 6. Trong đoạn này nói đến một điều rất đáng chú ý, đó là sự hứa nguyện của người Na-si-rê. Đây là một lời hứa tự nguyện. Bất cứ người nam hay nữ của dân Israel, tức là dân Do Thái, có thể trở thành người Na-si-rê nếu họ muốn. Người ấy có thể làm lời hứa nguyện trong một khoảng thời gian hay suốt đời. Đức Chúa Trời không ra mạng lệnh bắt buộc làm điều này. Nó hoàn toàn do lòng tự nguyện. Nhưng nếu dân sự của Ngài muốn đi gần với Ngài, thì đó là điều cần nên làm. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem ở trong sách Dân Số Ký đoạn 6, câu 1 đến câu 4, nói về lời hứa nguyện Na-si-rê. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói với dân Israel rằng, bất luận người nam hay nữ khi hứa nguyện Na-si-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va thì phải kiêng cử rượu và vật uống say, chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống say, lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sanh sản hết từ hột đến già. Khi một người làm lời hứa tự nguyện để trở thành người Na-si-rê, có ba điều người ấy cần làm. Thứ nhất, người Na-si-rê không được uống rượu hay thức uống kích thích. Bất cứ nước uống nào ra từ trái nho thì bị cấm uống. Điều này không liên hệ gì đến việc uống rượu đúng hay sai. Tôi nói điều này cách cẩn thận và tôi mong muốn các bạn nghe một cách cẩn thận nữa. Tiêu chuẩn cơ đốc nhân không phải là tiêu chuẩn đúng hay sai, mà vấn đề là mục tiêu của điều các bạn đang làm là gì. Các bạn có làm vui lòng Đấng Christ không? Các bạn muốn trở thành một người Nazire không? Các bạn có muốn sống cho Ngài không? Đó mới là vấn đề quan tâm chính yếu. Các bạn thân mến, tôi không muốn tranh luận ở điểm này. Tôi không muốn tranh luận đúng hay sai với các bạn. Tôi chỉ muốn biết các bạn có thật sự làm vui lòng Đấng Christ không? Trong Kinh Thánh, nói rượu biểu tượng cho sự vui thú của thế gian. Nhưng trọng điểm ở đây là người Nazire tìm nguồn vui trong Chúa. Có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay không tìm kiếm nguồn vui của họ trong công việc của Đức Chúa Trời, trong lời của Đức Chúa Trời và trong mối giao thông với Đấng Christ. Chẳng hạn như nhiều người thích tham dự dịp tiệc tùng hơn là thích tham dự buổi cầu nguyện học Kinh Thánh với các tín hữu Tin Lành trong khu vực. Thật ra không có điều gì sai khi tổ chức ăn chung với nhau. Nhưng khi coi việc ăn uống quan trọng hơn việc giao thông với Chúa và với anh em là điều không nên. Các bạn thân mến, các bạn đang tìm kiếm nguồn vui từ đâu? Tôi xin hỏi các bạn một điều riêng tư. Các bạn có cần những điều của thế gian để kích thích nguồn vui của các bạn không? Các bạn có thật sự vui khi học lời của Đức Chúa Trời không? Lời cầu nguyện các bạn tương giao với Đức Chúa Trời có thường xuyên không? Tôi mong ước các bạn là những cơ đốc nhân hãy mời gọi nhiều người trong thế gian đến hưởng sự vui mừng trong Đức Chúa Trời. Điều cấm kỵ thứ hai, người Nazire không được cạo đầu. Trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 5, trọn trong lúc hứa nguyện Nazire mình, chớ nên dùng dao cạo đầu, người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Phao-lô nói ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 11 câu 14, chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Tôi mong ước là chúng ta mang dấu hiệu trạng thái này nơi công cộng. Tôi vẫn thấy hổ thẹn cho người đàn ông có tóc dài. Tôi đồng ý với Phao-lô, đó là sự hổ thẹn của người đàn ông. Vì thế người Nazire phải có một ý nguyện mang sự hổ thẹn cho Đấng Christ. Mái tóc dài của người đó bày tỏ dấu hiệu là người đó có ý tự nguyện chia sẻ nỗi tủi hổ với Đấng Christ, như lời nói trong Thi Thiên đoạn 22 câu 6. Nhưng tôi thà là một con trùng, chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người, là vật khinh dễ của dân sự. Điều cấm kỵ thứ ba, người Nazire không được đụng đến xác chết. Trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 6 đến câu 7, trọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, chớ đến gần người chết. Người chớ vì cha hoặc vì mẹ hoặc anh em và chị đã chết mà làm cho mình ô uế, và dấu chỉ sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu ngươi. Khi chúng ta xem trong Dân Số Ký đoạn 5 và biết rằng người bị bệnh phung bị đem ra khỏi trại, cũng như người bị ô uế bởi xác chết. Các bạn thấy thế gian là nơi của sự chết. Tôi suy nghĩ đến lời của một số người nói, sự chết là dấu hiệu rõ rệt nhất của thế gian ngày hôm nay. Sự chết là ấn dấu của thế gian bị rủa xả bởi tội lỗi. Đó là sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời đã công bố, bởi vì tội lỗi và sự chết đã vào trong thế gian. Muốn giải quyết vấn đề sự chết thì tội lỗi cần phải được giải quyết, bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Người Nazire không được đụng đến cơ thể người chết, vì người Nazire tách biệt với thế gian. Chúa phải được ở vị trí thứ nhất trong đời sống của người Nazire. Chúa được đặt ở trong vị trí ưu tiên. Xin các bạn nhớ rằng, đây là một lời hứa tự nguyện. Chúa không có ra lệnh bắt buộc làm lời hứa nguyện Nazire, nhưng nếu một ai lập lời hứa tự nguyện này, và dâng chính đời sống mình cho Đức Chúa Trời thì người ấy có thể làm. Các bạn có tìm kiếm sự vui mừng trong Chúa không? Các bạn có lòng mong ước mang lấy tuổi hổ với Ngài không? các bạn có mong muốn đặt Ngài vào vị trí thứ nhất và trên hết trong mọi sự đời sống của các bạn không? Các bạn thấy ngày nay không có nhiều cơ đốc nhân lập lời hứa nguyện Na-si-rê. Đây là một sự tự nguyện, một sự hứa nguyện đi gần gũi với Đức Chúa Trời. Các bạn cần có lòng mong ước này, đó là hành động hiến dâng. Thật là không đúng khi tự mình cố gắng thánh hóa bản thân. Các bạn không thể tự thánh hóa chính mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thánh hóa các bạn. Cho nên điều mà các bạn cần làm là đến với Đức Chúa Trời với bàn tay trống không, dâng hiến chính đời sống các bạn cho Ngài, với lòng tin kính, sự thờ phượng, lòng yêu mến, thời gian và sự phục vụ. Đôi lúc các bạn đứng về phía Đức Chúa Trời, các bạn phải đứng một mình. Đức Chúa Trời phải là thứ nhất trong đời sống của các bạn. Ngày nay có nhiều người nói muốn trở thành cơ đốc nhân, được sự thánh hóa mà lại tìm cách gia nhập vào các phe nhóm trong hội thánh. Họ muốn trở thành một phần trong đám đông hơn là đứng cạnh Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, xin các bạn nhận thấy điều này. Nếu các bạn muốn dâng hiến chính các bạn cho Đức Chúa Trời, thì Đấng Christ phải ở vị trí ưu tiên nhất trong đời sống các bạn. Các bạn phải tìm thấy sự thỏa nguyện và sự vui mừng trong Ngài. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trở lại trong sách Dân Số Ký đoạn 6 câu 8. Trọn trong lúc hứa nguyện Na-si-rê, người được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Tôi có ý nghĩ này và thấy nhiều cơ đốc nhân hiện nay lỡ mất đi nhiều phước hạnh. Có lẽ ngay bây giờ các bạn đang ở trong thời gian thử thách, rồi tự hỏi, tại sao các bạn biệt riêng chính mình cho Đức Chúa Trời? Nếu các bạn là cơ đốc nhân, xin hãy dâng hiến chính các bạn cho Đức Chúa Trời trong một phương cách đặc biệt. Nó không cắt bỏ đi sự khó khăn, thử thách, nhưng nó sẽ làm cho các bạn có thể mang nổi. Lời của Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28-30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thật là một điều tốt lành khi chúng ta được mang ách chung với Ngài. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 9 đến câu 10. Nếu ai chết thinh linh gần bên người, làm cho ô uế mình đã biệt riêng ra thánh, thì phải cạo đầu mình trong ngày được sạch, tức là ngày thứ bảy. Qua ngày thứ tám, người phải đem hai con chim cu hay là hai con bồ câu con đến cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Đức Chúa Trời rất là khẩn thiết muốn người Na-si-rê giữ sự hứa nguyện với Ngài. Nếu người Na-si-rê bị ô uế, người ấy liền dâng của lễ. Đức Chúa Trời không yêu cầu phải hứa nguyện, nhưng khi ai đã hứa nguyện hay ai đã lập lời hứa nguyện, Ngài mong muốn người ấy phải gìn giữ. Nếu bỏ qua sự hứa nguyện sẽ gặp nhiều điều nghiêm trọng. Tôi thấy rằng có nhiều cơ đốc nhân hứa nguyện làm công việc của Chúa nhưng không thực hiện tốt sự hứa nguyện của mình. Điều đó giải thích tại sao đời sống tâm linh của họ thật là buồn chán. Ngày nay cũng có nhiều cơ đốc nhân không muốn làm sự hứa nguyện với Đức Chúa Trời bởi vì họ sợ không giữ được lời hứa nguyện. Nhiều người sợ đặt mình đứng cạnh Đức Chúa Trời. Họ sợ hứa nguyện dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa bởi vì họ thấy là muốn có xe hơi mới, có TV mới. Thế nên họ không dám dâng hiến chính họ cho công việc Đức Chúa Trời. Tôi xin thưa với các bạn, đó là một trong những nguyên nhân mà nhiều người mất phước hạnh của Chúa ngày hôm nay. Đó là điều thật sự. Đức Chúa Trời muốn đi vào từng chi tiết nhỏ. Điều này tỏ bày rằng, Ngài cũng đòi hỏi chúng ta đi theo những chi tiết này. Chúng ta không nên hứa nguyện với Đức Chúa Trời làm một điều này cho Ngài, rồi sau đó đi làm điều khác. Nếu chúng ta làm một giao kèo với Đức Chúa Trời, chúng ta cần gìn giữ nó, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Đức Chúa Trời rất là thành khẩn và rất là thực tế trong vấn đề này. Phần chúng ta cũng nên như vậy. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta nếu chúng ta trung tín và giữ lời hứa nguyện đã làm với Ngài. Đây là bài học thuộc linh lớn cho mỗi chúng ta và cũng như điều chúng ta cần nên suy nghĩ một cách thận trọng. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về lời chúc phước của Đức Chúa Trời ba ngôi trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 22 đến 27. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn và các con trai ngươi mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy, thì ta sẽ ban phước cho dân đó. Qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ba ngôi trong Cựu Ước. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi phước hạnh. Chúa Giê-xu là đấng chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta. Đức Thánh Linh cũng chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an. Đó là phương cách duy nhất làm cho chúng ta đến được cùng Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng làm những điều này thành sự thật trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời ba ngôi ban cho dân Israel phước hạnh của Ngài. Cuộc kiểm kê dân số đã được thực hiện. Họ biết tổ tông của họ là ai. Cờ hiệu được vươn lên. Dân chúng biết mình thuộc về chi phái nào, thuộc về nhóm nào. Dân chúng chỉ theo ngọn cờ của nhóm mình. Khi họ dừng lại và cắm trại, họ cắm trại theo từng chi phái và gia đình. Trại của dân sự Ngài được sạch sẽ. Giờ đây, Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Đó là cách Đức Chúa Trời ban phước. Ngày nay có nhiều hội thánh không nếm trải được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Vấn đề trở ngại vì họ không chuẩn bị để sẵn sàng diễn hành. Thường khi họ lại cố gắng khởi hành mà không có trật tự. Các bạn thân mến, trước khi khởi hành cần có trật tự. Đó là điều sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh và ông nhắc nhở rằng, nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo trật tự. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 14 câu 40. Các bạn có biết chắc rằng các bạn là con cái Đức Chúa Trời không? Xin các bạn hãy gìn giữ đời sống mình được thanh sạch và dùng ân tứ của mình trong sự hầu việc Ngài. Đây là một phước hạnh rất kỳ diệu. Đức Chúa Cha gìn giữ chúng ta. Đức Chúa Con chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta. Ngài là sự sáng của thế gian. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sự bình an. Đây là một đoạn Kinh Thánh hết sức sáng chói. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu ở trong Dân Số Ký đoạn 7 nói về lễ vật dâng hiến. Trong đoạn 7 này, đây là một đoạn đáng chú ý. Đây là một đoạn dài thứ nhì trong Kinh Thánh sau Thi Thiên 119 là đoạn dài nhất, nói về lời của Đức Chúa Trời. Trong Dân Số Ký đoạn 7 có 89 câu. Các bạn có biết đoạn này nói về điều gì không? Đoạn này nói về sự dâng hiến của các quan trưởng đến từ mỗi chi phái của dân Israel cho công việc của đền tạm. Họ đem đến nhiều thứ. Đoạn này có một nhịp độ điều điều và nó lặp lại nhiều lần. Tất cả các quan trưởng được liệt kê ra và chúng ta được nói cho biết những gì mà họ dâng hiến. Đây là một sứ điệp quan trọng cho các bạn và tôi. Mời các bạn cùng xem Dân Số Ký đoạn 7 câu 1 đến câu 11. Khi Môi-se đã dựng xong đền tạm và đã sức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy các đồ đạc của đền tạm, sức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy các đồ đạc của bàn thờ rồi, thì các quan trưởng của Israel, tức là các quan trưởng về những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bổ dân, đều đem dâng lễ vật của mình. Vậy các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va. 6 sa cộ hình như cái kiệu và 12 con bò đực, nghĩa là mỗi 2 quan trưởng đồng dâng 1 sa cộ và mỗi một người dâng 1 con bò đực, họ dâng của lễ vật đó trước đền tạm. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy thâu nhận các của lễ của những người này để dùng vào công việc hội mạc và hãy giao cho người Lê-vi, tức là cho mọi người tùy theo chức phận mình. Vậy Môi-se bèn nhận lấy các xe cộ và những bò đực giao cho người Lê-vi. Người giao cho con cháu kẹt xôn 2 xe cộ và 4 con bò đực tùy theo chức phận của họ. Người giao cho con cháu Merari 4 xe cộ và 8 con bò đực tùy theo chức phận của họ. Có Ithama, con trai thầy tế lễ A-rôn làm quản lý. Nhưng người không có giao chi cho con cháu Kê-hết vì họ mắc phần công việc vì những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Trong ngày bàn thờ được sức dầu, các quan trưởng dâng lễ vật mình trước mặt bàn thờ về cuộc khánh thành đó. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng các quan trưởng phải đem lễ vật về cuộc khánh thành bàn thờ. Người này thì ngày này, người kia thì ngày kia. Thưa các bạn, các quan trưởng từ mỗi chi phái mình dâng lễ vật cho đền tạm. Chúng ta thấy là các lễ vật được liệt kê cách rõ ràng. Đức Chúa Trời biết từng người và những gì mà mỗi người dâng lên cho Đức Chúa Trời. Có tất cả 12 quan trưởng đến trong 12 ngày. Cho nên trong suốt đoạn này chúng ta thấy một danh sách liệt kê dài tên của những người dâng hiến và bản liệt kê lễ vật của họ. Nó giống như một thức hương có mùi thơm. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 7 câu 12 đến 17. Người dân lễ vật mình ngày đầu là Nathason, con trai của Aninadab thuộc về chi phái Juda. Lễ vật người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ và một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên giáp năm dùng làm của lễ thiêu, một con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội và về của lễ thù ăn, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực, 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nathason, con trai Aminadab. Đây là bản liệt kê lễ vật dâng lên cho Đức Chúa Trời trong ngày lễ khánh thành, đền tạm và bàn thờ. Và các chi phái khác cũng có một của lễ gần giống như vậy. Và chúng ta xem tiếp đến Dân Số Ký đoạn 7 câu 84-88 tổng kết sự dâng hiến. Ấy là những lễ vật của các quan trưởng dân Israel dâng về cuộc khánh thành bàn thờ. Khi bàn thờ được sức dầu, 12 dĩa bạc, 12 chậu bạc, 12 chén vàng, mỗi cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ và mỗi cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ. Tổng cộng số bạc của các dĩa và chậu là 2.400 siếc lơ theo siếc lơ nơi thánh, 12 cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái 12 siếc lơ theo siếc lơ nơi thánh. Tổng cộng số vàng của chén nặng được 120 siếc lơ. Tổng cộng số bò đực dùng về của lễ thiêu là 12 con, với 12 con đực, 12 con chiên con giáp năm cùng với những của lễ chai cặp theo và 12 con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội. Tổng cộng số bò về của lễ thù ăn là 24 con, với 66 con chiên đực, 60 con dê đực, 60 con chiên con giáp năm. Ấy là của lễ dân về cuộc khánh thành bàn thờ sau khi bàn thờ được sức dầu rồi. Thưa các bạn, trong Dân Số Ký đoạn 7 này ghi nhận tất cả những gì mà các quan trưởng từ các chi phái dâng lên cho Đức Chúa Trời để dùng cho công việc đền tạm. Khi Chúa nhìn lại bản tường trình này, bản tường thuật này, và ghi nhận những điều tốt mà họ đã dâng lên cho Ngài. Và trong Dân Số Ký đoạn 7 câu 89, khi Môi-se vào hội mạc đặng cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bản chứng ở giữa hai cherubin, người cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. Sau khi các chi phái dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, Môi-se vào trong hội mạc để nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Chúng ta không biết nội dung của lời cầu nguyện đó là gì, nhưng tôi nghĩ đó là lời cầu nguyện dâng hiến. Chúa Giê-xu đã nói trong bài giảng trên núi được ký thuật lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tai tạ biết tai hữu làm việc gì. Nhiều người ngày nay khi dâng hiến phải cẩn thận, đừng có phô trương về những gì mình dâng. Các bạn có nhớ khi chúng ta tìm hiểu trong sách Tin Lành Luca, có một ngày Chúa Giê-xu ngồi đối diện với cái hộp tiền dâng trong đền thờ để xem người ta dâng hiến. Điều này có liên hệ đến Chúa không? Có chứ. Ngài là Chúa vinh hiển, Ngài là Chúa của đền thờ, Ngài để ý và xem xét sự dâng hiến của dân chúng như thế nào. Người giàu dâng nhiều của cải với những món tiền lớn và Chúa ghi nhận điều đó. Sau đó, Ngài cũng nhìn thấy người đàn bà quá dâng 2 đồng tiền. Khi so sánh với sự giàu có về tài vật của đền thờ, thì 2 đồng tiền này không có đáng giá gì bao nhiêu. Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ theo cách đó. Ngài thấy người đàn bà quá này dâng hiến nhiều nhất, và sự dâng hiến của bà được ghi nhận trong thiên đàng. Các bạn cần nên biết chắc điều đó. Chúa Giêsu biết rõ sự dâng hiến của chúng ta cho Ngài là bao nhiêu. Ngài cũng muốn biết rõ chúng ta giữ lại cho mình bao nhiêu. Và xin các bạn nhớ, Chúa ghi nhận những gì chúng ta dâng lên cho Ngài. Các bạn thân mến, tất cả những gì mà các bạn dâng hiến cho Ngài, những gì các bạn làm cho Chúa, các bạn được sự ban thưởng của Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn dâng lên cho Chúa điều tốt nhất. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giêsu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng một vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần bên tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống